Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 9 với đề tài Chúa cứu thế ấn chứng cho đoàn truyền giáo, phần 2. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 22 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 22 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tinh Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Cô-rinh-tô, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Điều gì xác nhận đoàn truyền giáo đáng tin cậy? Tại sao? Câu 22. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do ông thay đổi lịch trình đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là gì? Điều đó nói lên tình cảm của Phao-lô dành cho họ như thế nào? Câu 23. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô thay đổi lịch trình đến thăm quân dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích gì? Câu 24. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Điều gì xác nhận đoàn truyền giáo đáng tin cậy? Tại sao? Câu 22. Sứ đồ Phao-lô cho biết hai điều Đức Chúa Trời đã làm trên đoàn truyền giáo, đó là đóng ấn và ban Đức Thánh Linh ngự trong lòng những thành viên trong đoàn truyền giáo. Ấn hay con dấu là dấu hiệu về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trên đời sống họ, như điều Chúa hằng hữu đã làm trong thời cựu ước. Ngài phán với Sô-rô-ba-bên rằng: "Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi." A-gê, chương 2, câu 23. Chính Đức Chúa Trời đã chọn và sai phái đoàn truyền giáo trong công tác rao giảng phúc âm, để thiết lập hội thánh địa phương và gây dựng con dân Chúa lớn lên trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Mặc dù ấn mà Đức Chúa Trời đóng trên đoàn truyền giáo là vô hình, nhưng Phao-lô muốn nói rằng kết quả bên trong đời sống của từng thành viên truyền giáo và kết quả bên ngoài công tác họ làm minh chứng cho dấu ấn của Đức Chúa Trời đóng trên họ. Hơn nữa, Đức Chúa Trời còn ban của tinh Đức Thánh Linh trong lòng đoàn truyền giáo. Của tinh giống như số tiền đặt cọc để bảo đảm rằng toàn thể số tiền còn lại sẽ được chi trả đủ. Điều này có nghĩa là đoàn truyền giáo cũng như người tin được hưởng trước một phần cơ nghiệp và bảo đảm họ sẽ nhận được toàn thể cơ nghiệp đầy đủ trong ngày Chúa cứu thế tái lâm. Đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 4. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy đến chân lý này trong bức thư khác rằng đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta và ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Ê-phi-sô, chương 1, câu 14 và chương 4, câu 30. Đức Thánh Linh bảo đảm cho sự cứu rỗi, phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai, và chính Ngài sai phái sứ đồ Phao-lô, Sinh Văn và Ti-mô-thê bước vào cánh đồng truyền giáo. Họ không chỉ có Đức Thánh Linh trong lòng mà còn đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa. Sự an ủi và quyền năng lớn lao mà Đức Thánh Linh ban cho đoàn truyền giáo khiến họ có thể chịu đựng những khó khăn, gian khổ và ngay cả nguy hiểm đến tánh mạng để thực hiện công tác Chúa giao một cách hiệu quả. Đó là hai lý do chính đáng xác nhận đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô là đáng tin cậy. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhớ rằng, khi chúng ta chân thành ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Cứu Chúa, làm chủ cho đời sống mình, ngay lúc đó, Đức Chúa Trời đặt dấu ấn sở hữu của Ngài trên đời sống chúng ta, ấn chứng chúng ta thuộc về Ngài. Dù cuộc sống nhiều thách thức và đổi thay, khiến chúng ta dễ quên lời hứa của Ngài và xa rời Ngài, những lúc như vậy, chúng ta cần nhớ rằng, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động trong lòng chúng ta qua Thánh Linh Ngài, để chúng ta có thể neo chặt nơi Ngài và giữ vững đức tin đến cuối cùng. Đây là nguồn hy vọng lớn lao cho mỗi chúng ta. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do ông thay đổi lịch trình đến thăm quân dân Chúa tại Cô-rinh-tô là gì? Điều đó nói lên tình cảm của ông dành cho họ như thế nào? Câu 23. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do ông thay đổi lịch trình đến thăm quân dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ấy là tại nể anh em. Một bản dịch khác dịch câu 23 như sau. Xin Thượng Đế làm chứng cho tôi. Sở dĩ tôi chưa đến Cổ Linh thăm anh em vì muốn anh em khỏi bị khiển trách nặng nề. Nếu ông đến thăm họ đúng như dự định, chắc chắn ông sẽ xử lý cứng rắn với những bất ổn nội bộ cũng như những người nhân nhượng tội lỗi trong hội thánh. Chính vì tránh cho họ khỏi đau đớn và buồn rầu nên sứ đồ Phao-lô thay đổi kế hoạch thăm viếng người Cô-rinh-tô. Sự thay đổi đó cũng không phải do thái độ bất nhất hay do tánh khí của ông như một số người chỉ trích, nhưng là do tình yêu thương mà ông dành cho họ. Ông không muốn cầm roi mà đến cùng họ, nhưng muốn lấy tình yêu thương và ý nhu mì mà giúp đỡ họ. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 21. Vì phần đông trong họ còn là con đỏ trong Chúa, và ông xem mình như là một người vú quan tâm, săn sóc chính con mình cách dịu dàng, vì chính ông đã sanh họ trong Chúa Cứu Thế. Bởi không ai có thể nhìn thấy những động cơ sâu kín cho hành động của sứ đồ Phao-lô, nên Phao-lô cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho sự kiện này. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nên Ngài nhìn thấy những suy nghĩ trong tâm trí và ước muốn trong lòng. Ngài là đấng dò xét lòng người và làm chứng cho Phao-lô. Đối với con dân Chúa tại Galati hay bất cứ hội thánh địa phương nào, thì Phao-lô cũng khẳng định rằng, thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi biết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. Galati, chương 1, câu 20. Đức Chúa Trời là đấng chân thật, thì người phục vụ Chúa cũng phải chân thật trong suy nghĩ và hành vi của mình. Bài học áp dụng. Là con một cha, chúng ta cần cư xử với nhau trên nền tảng tình yêu thương của Chúa. Trước những bất đồng ý kiến, những thay đổi kế hoạch, những khác biệt cá tính, vân vân, đều phải giải quyết trong ý Chúa. Có như vậy, chúng ta mới có thể giữ sự hiệp nhất trong hội thánh và không tạo cơ hội cho Satan gây rối và xé nát thân thể của Chúa. Mọi bất hòa, hiểu lầm đều xuất phát từ nhận định chủ quan theo ý riêng của mỗi người. Chỉ có Đức Chúa Trời mới nhìn thấy những động cơ sâu kín trong lòng, và chính Ngài là đấng đoán xét công bằng. Vì vậy, đừng ai chiếm đoạt quyền đoán xét của Chúa mà chuốc lấy điều đau đớn, hổ thẹn cho mình. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô thay đổi lịch trình đến thăm quân dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích gì? Câu 24. Một số giáo sư giả chỉ trích sứ đồ Phao-lô thay đổi lịch trình đến thăm quân dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhằm mục đích muốn cai trị đức tin anh em, nghĩa là muốn áp đặt quyền lãnh đạo trên hội thánh. Họ nói vậy để khiêu lên lòng tức giận của hội thánh Cô-rinh-tô, hầu phá hủy mối thông công giữa các tín hữu tại đây với sứ đồ Phao-lô. Tâm tình của sứ đồ Phao-lô giống như lời dạy của sứ đồ Phi-a-rơ cho các nhà lãnh đạo hội thánh rằng, không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Phi-a-rơ thứ nhất, chương 5, câu 3. Trước sự chống đối, sứ đồ Phao-lô vẫn không nao núng trong chức vụ. Ông chẳng những nhẹ nhàng giải thích sự thay đổi chương trình của mình, mà nhân cơ hội này còn dạy cho hội thánh một bài học thuộc linh quý giá. Ông nói mục đích thay đổi lịch trình đến thăm họ là muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Nghĩa là, sứ đồ Phao-lô muốn niềm vui của họ được tăng lên và ông chỉ làm những điều giúp họ tiến lên trên con đường đức tin để họ vững vàng bước đi theo Chúa Cứu Thế và phục vụ Ngài cách kết quả. Bây giờ, ông không cần sửa sai họ trong đức tin hay trong vấn đề giáo lý nữa, vì họ đã đứng vững vàng trong phạm vi đó. Nhưng ông muốn sửa họ về nếp sống đạo thực tiễn trong hội thánh. Bài học áp dụng. Trong sự hầu việc Chúa, cái tôi phải được đóng đinh với Chúa trên cây thập tự, sự vinh hiển danh Chúa và lợi ích cho tập thể con dân Chúa phải được đặt trên hàng đầu. Có như thế, chúng ta mới thật sự đem đến niềm vui và sự gây dựng đức tin cho anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Không thể tránh khỏi những lời chỉ trích từ người khác. Trong trường hợp bị chỉ trích, cần phải tránh cãi vã. Thay vào đó, chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn, ban cho mình khôn ngoan, khéo léo và mềm mại để có thể giải thích rõ ràng, cặn kẽ cho người hiểu lầm, hầu đem lại sự cảm thông và hòa hợp trong hội thánh. lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, khi chúng ta chân thành ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, ngay lúc đó Đức Chúa Trời đặt dấu ấn sở hữu của Ngài trên đời sống chúng ta, ấn chứng chúng ta thuộc về Ngài và bảo đảm cho những phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Đồng thời, Ngài ban Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta để biến đổi đời sống chúng ta, trở nên con người mới, sống xứng đáng với địa vị mới mà Ngài ban cho con cái Ngài, hướng dẫn chúng ta trong cách cư xử với người khác, nhất là đối với anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc, giúp chúng ta ứng phó với những nghịch cảnh xảy đến và ấn chứng chúng ta trong ngày Ngài cứu chuộc. Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta như một ấn chứng về sự thành tín. Hãy cảm tạ Chúa và sống xứng đáng với ơn Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 1, từ câu 22 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 10 với đề tài Tấm lòng cao cả của sứ đồ Phao-lô trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Biết Chúa không thay rời, Giêsu Ngài bạn thân,
Giêsu Ngài bạn thân,
sống mãi mãi với tôi,
tôi không còn lo âu,
tôi không còn lo khi tôi bước theo Ngài, dầu bầu trời mây ấm với bóng tôi, dù lối đi trần gian. Biết Chúa không thay rời. Hàng ngày tôi tiến bước với Chúa, mỗi lối đi trên đời. Hàng ngày tôi tiến bước với Chúa, vẫn rộn ràng dòng bầu trời mây ấm với bóng tôi, xuống lối đi trần gian tôi đã quyết tiến bước với Chúa. Biết Chúa không thay rời, Giêsu Ngài bản thân,
Giêsu Ngài bản thân,
sống mãi mãi với tôi,
mãi mãi với
tôi không còn lo âu. Bầu trời mây ấm với bóng tôi, xuống lối đi trần gian tôi đã quyết tiến bước với Chúa. Biết Chúa không thay rời.